học các vị thần yêu thương người thế gian. Các con đều là những chiếc lá trên cùng một thân cây, đều là những giọt nước trong cùng một đại dương. Ba hai giáo, không một chúng sanh nào mà không có đầy đủ trí huệ của Như Lai, Phật giáo. Giê-xu nói, hiếu kính với cha mẹ, yêu thương người khác như chính bản thân mình, Kitô giáo. Ta chính là người cần được liễu ngộ trong tất cả kinh điển, khởi phát những trí huệ trong kinh điển. Ta hiểu được tất cả những chân lý ở trong đó, Ấn Độ giáo. Nhân loại vốn là cùng một dân tộc, Islam giáo. Linh hồn của chúng sanh vốn nương tựa lẫn nhau, Do Thái giáo. Ta là Jehovah, các người hãy yêu thương người khác như chính bản thân mình, Do Thái giáo. Thượng đế không có đi và đến, Ngài ở khắp mọi nơi, phổ độ cho hết thảy, Si giáo. Đạo trời lợi mà không hại, đạo thánh nhân làm mà không tranh, Đạo giáo. Thượng đế và những chân lý đã tuyên thuyết chính là một loại ngôn ngữ khải thị thần thánh. Loại ngôn ngữ này xuất phát từ một tâm linh thánh khiết nhất, Bái Hòa giáo. Học tập thần ái thế nhân. Tập 20. Tịnh Không Lão Pháp Sư chủ giảng ngày 29 tháng 10 năm 2018 tại Hội Hữu Nghị Tịnh Không thuộc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc. Các vị Pháp Sư, các vị đồng học, xin mời ngồi. Xin mời xem Thần Ái Thế Nhân, trang 57, trang 57 phần dưới cùng, xem từ phần kệ tụng. Chúng ta cùng đọc qua phần kệ tụng một lần. Nhất thiết cơ duyên tất quán sát, tiên hộ bỉ ý lệnh vô tranh, phổ thị chúng sanh an ổn xứ, thứ phương tiện giả sở hành đạo. Đoạn kệ này rất là quan trọng. Tự hành hóa tha đều không thể thiếu nó. Thế nhưng rất khó làm được. Nhưng mà dù khó làm được thì cũng phải làm cho được. Nếu không thể làm được thì tự hành hóa tha liền hoàn toàn tiêu mất. Tự hành là cần thiết, hóa tha càng cần thiết hơn. Cơ là cơ hội, duyên là duyên phận. Trong cả một đời này, thành công hay thất bại, cả thảy đều là ở cơ duyên. Cái duyên phận cơ hội này, bạn có nhận ra hay không? Việc này thì cần phải có trí huệ. Có trí huệ nhận ra được nó, bạn có thể nắm lấy nó hay không? Phải thường xuyên quán sát, thời thời khắc khắc quán sát cái duyên phận này. Mắt nhìn, tai nghe, thân thể tiếp xúc, lớn thì nói cả xã hội, nhỏ thì chúng ta hôm nay từ sáng đến tối. Những gì nhìn thấy, những gì nghe thấy, những gì tiếp xúc được, làm thế nào để giúp cho chính mình được thành công? Cái gì làm cho chính mình thất bại? Cái này là nói cơ hội. Tiên hộ bỉ, ý lệnh vô tranh. Bạn phải có thể làm được hai câu này. Bạn trong một đời này, xin chúc mừng bạn. Vạn sự như ý là thật, không phải là giả. Đây chính là việc mà chúng ta phải học. Ai có thể làm được? Phật làm được, Bồ Tát làm được, Đại Thiện Tri Thức làm được. Người thành công thế xuất thế gian đều làm được rồi. Người thất bại đều sai ở chỗ này. Con người ở tại thế gian không thể không tiếp xúc với người khác. Không những tiếp xúc mà còn là tiếp xúc với rất nhiều người. Chúng ta đều biết, vì chúng ta tiếp xúc với người mà có thể hộ, hộ là hộ trì, bảo hộ lấy, xem có phải là có thể bảo vệ ý kiến của đối phương trước hay không, bảo vệ sự hoan hỷ của đối phương. Bảo vệ sự mong cầu của đối phương. Chúng ta phải biết yêu thương đối phương, không phải yêu thương bản thân mình. Quay trở lại nhìn xem, hộ trì đối phương chính là hộ trì chính mình. Đây là đại đạo một đời thành công của chính mình, chính là biết bảo hộ người khác, cùng với đề kinh của chúng ta là tương ưng. Thần ái thế nhân, sở dĩ sự nghiệp của các vị thần thánh dễ dàng được thành công là vì sao? Các ngài không trái nghịch với người thế gian, hơn nữa còn được sự gia trì của các vị thần thánh. Vậy thì làm sao mà không thành công chứ? Con người sợ nhất không phải là việc giúp cho bạn thành công hay làm cho bạn thất bại, mà là gì? Tự tư tự lợi. Làm việc gì thì cũng khó. Người tín ngưỡng tôn giáo, bất luận là tôn giáo nào cũng tốt. Tôn giáo và tôn giáo đích thực là bình đẳng, không có cao thấp. Chúng ta ở nơi này cứ tỉ mỉ, bình lặng mà quan sát, chăm chỉ mà học tập. Ta ngày hôm nay từ sáng đến tối gặp được người, việc và vật, có khiến cho đối phương hoan hỷ, không có phát sanh ý niệm tranh đấu lẫn nhau hay không? Vậy phải học điều gì? Học nhường. Khổng Lão Phu Tử có đủ năm cái đức là ôn hòa, lương thiện, cung kính, tiết kiệm, lễ nhượng. Con người phải có thể làm được đến năm chữ này. Cả một ngày từ sớm đến tối mà không trái nghịch với những chữ này, có cách làm như vậy thì chúc mừng bạn, bạn có thành tựu rồi. Cho nên Đại Thừa Phật Pháp, tôi dùng lời đơn giản nhất để giao lưu với mọi người, chính là bên trong thì học Phật đã, phải đoạn tham sân si mạn nghi. Bên ngoài, biểu hiện ở bên ngoài, phải học Khổng Tử ôn lương cung kiệm nhượng. Phiền não tập khí phải đoạn dứt. Phu tử là thầy của chúng ta. Phải tôn kính đối với thầy. Làm thế nào mới được xem là tôn kính? Đem năm cái đức của thầy làm cho đến được, đó là chân thật tôn kính thầy. Năm đức đó chính là ôn lương cung kiệm nhượng, tổng cộng là 10 chữ. Tham sân si mạn nghi phải đoạn, ôn lương cung kiệm nhượng phải học. Hai câu nói này của Phật Đà thì chúng ta có thể làm được. Còn người sống chung với nhau, đây là việc không thể nào tránh khỏi. Từ sáng đến tối, những người mà chúng ta tiếp xúc, chúng ta có khiến cho những người đó sanh tâm hoan hỷ hay không? Chư Phật Bồ Tát có thể khiến hết thảy chúng sanh sanh tâm hoan hỷ. Cho nên các ngài thành Phật rồi, các ngài chứng được quả vị Bồ Tát. Chúng ta học Phật thì bắt đầu học từ đâu? Chính là bắt đầu học từ chỗ này. Phải khiến cho chúng sanh hoan hỷ, phải khiến cho chúng sanh không có tranh luận. Hai bên ở cùng với nhau, không có tranh đấu. Đây là người như thế nào? Đây chính là Bồ Tát mà trong Đại Thừa Giáo đã nói. Có được phía trước rồi thì hoàn thành được ở phía sau. Phổ thị chúng sanh an ổn xứ, thử phương tiện giả sở hành đạo. Cái phương tiện này là Bồ Tát giáo hóa chúng sanh. Việc tu học, bất luận là Phật Pháp Đại Thừa, Phật Pháp Tiểu Thừa, Hiển Giáo, Mật Giáo, đều không thể xa rời được. Hai câu kinh văn này không thể nào lìa khỏi. Nơi nào có Phật Bồ Tát đều khiến hết thảy chúng sanh sanh tâm hoan hỷ. Cũng chính là ý của bốn câu kệ này. Thập phương quốc độ tất xung biến, ai có thể làm được? Bồ Tát có thể làm được. Bồ Tát nếu có thể làm được, quay đầu nhìn lại, suy nghĩ xem, ta có thể làm được không? Ta học Bồ Tát thì cũng có thể làm được mà thôi. Sự chúng ta có chướng ngại, chúng ta không có kiến tánh. Kiến tánh thì chướng ngại liền không còn nữa. Kiến tánh chính là Bồ Tát, hơn nữa còn là Đại Bồ Tát, không phải là Tiểu Bồ Tát. Cũng như Văn Thù Phổ Hiền, Quán Âm Thế Chí, có thành tựu của những vị Bồ Tát này, chúng ta tự hành hóa tha cùng với các ngài là bình đẳng. Hai câu kệ này sẽ hoàn toàn làm được rồi. Thập phương quốc độ tất xung biến, các ngài thật sự là xung biến, chúng ta không biết. Câu thứ ba nói: Nhất quang chiếu xuất vô nhai hạn, thập phương quốc độ tất xung biến. Thêm hai câu này nữa, chúng ta biết được đây đích thực là Bồ Tát Đại Thừa. Các ngài có năng lực này, quang, trí huệ quang minh. Trí huệ quang minh cùng với tự tánh là tương ưng, tánh đức châu biến pháp giới. Chúng ta có hay không? Có, nhưng đã dùng sai rồi, không có dùng ở trên chánh đạo. Khởi tâm động niệm châu biến pháp giới, bạn có biết hay không? Một niệm tâm tham khởi châu biến khắp pháp giới, một niệm sân hận khởi cũng châu biến khắp pháp giới, một niệm ngu si khởi đương nhiên cũng là châu biến khắp pháp giới. Đây là thói quen của chúng ta. Gọi là thói quen thành tự nhiên. Mỗi ngày đều bất tri bất giác đối với những sự việc này. Không biết được hết thảy cảnh duyên đều không phải là thật. Cảnh là cảnh giới, chỗ sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần. Sáu căn sáu trần đều là giả, nhưng mà chúng ta khởi tâm động niệm đều không có rời xa nó. Có chăm chỉ và bình lặng suy nghĩ hay không? Ta một đời này phải làm sao đây? Phải nghiêm túc mà phản tỉnh. Hồi quang phản chiếu. Không nên soi chiếu người khác. Mà soi chiếu chính mình. Chiếu sáng người khác, hồi đầu trở lại, hồi quang phản chiếu gì thì tốt, được lợi ích chân thật rồi. Nói tóm lại một câu, người chân thật tu hành là tu điều gì? Chúng ta nói câu tục ngữ, chân chánh tu đạo, người người hoan hỷ. Chúng ta từ sớm đến tối tiếp xúc với hết thảy người. Có người thì quen biết, có người thì không quen. Có thể nào khiến cho tất cả những người này khi nhìn thấy chúng ta đều hoan hỷ không? Nếu như có thể khiến hết thảy chúng sanh nhìn thấy bạn đều sanh tâm hoan hỷ, xin chúc mừng bạn, xin chúc phúc bạn. Ngày hôm nay của bạn không có uổng phí. Hành thiện tích đức, bạn có phần rồi. Làm thế nào bạn biết được đã hành thiện tích đức? Nhìn thấy tất cả chúng sanh khi thấy bạn đều sanh tâm hoan hỷ. Việc này rất quan trọng. Nếu như từ sớm đến tối tất cả chúng sanh nhìn thấy ta mà không thể sanh tâm hoan hỷ, trái ngược là những gì đã nói trên kinh. Vì thì chúng ta phải nghiêm túc mà phản tỉnh. Ngày hôm nay của ta đã uổng phí rồi. Vì sao vậy? Không phải thiện thì là ác. Không phải là Phật Bồ Tát thì là chúng sanh. Chúng sanh tạo nghiệp. Nghiệp thì có thiện ác. Gặp được thiện tri thức, thiện tâm, thiện tâm liền sanh. Gặp được ác tri thức, oan gia trái chủ, ác niệm liền sanh. Từ cái chỗ này chúng ta có thể thể hội được tập khí đáng sợ. Dùng phương pháp gì để chuyển những tập khí này trở lại? Phương pháp thù thắng nhất không có gì qua niệm Phật. Hy vọng ta từ sớm đến tối trong tâm câu Phật hiệu không gián đoạn. Đặc biệt là trong xã hội hiện nay, địa cầu này không được thái bình. Người và người, người và chúng sanh không thể hòa mục chung sống. Phật quang chiếu kiến rồi, giáo huấn thánh hiền đã nói rồi. Chúng ta phải ghi nhớ, phải thật làm. Phật Bồ Tát có thể làm được. Phổ xứ thế gian đắc đại minh, thử phá ám giả sở hành đạo, có thể giúp đỡ chúng sanh đoạn ác tu thiện, có thể giúp đỡ chúng sanh xa rời tai nạn, là chỗ hành đạo của Bồ Tát. Chúng ta phải nhận biết, phải theo cùng, thân cận thiện tri thức, xa lìa ác tri thức. Đây là yêu cầu cấp bách của chúng ta. Lời văn dịch ra rất là dễ hiểu, nhưng mà chúng ta luôn luôn lơ là, bỏ qua. Cái dễ dàng hiểu thì dễ dàng bị bỏ qua. Không có ngừng lại ở đây một chút, để cho đầu óc tĩnh lặng một chút, phản tỉnh cho rõ ràng. Ngày hôm nay của ta đã đi qua rồi, trên đạo nghiệp có tiến bộ gì hay không? Nếu nghĩ đến sự tiến bộ của đạo nghiệp, vậy phải làm thế nào? Nhìn thấu buông xuống. Nhìn thấu là trí huệ. Ta minh bạch rồi, ta không tiếp tục đi sai đường nữa. Buông xuống là thật lạc. Buông xuống hết thảy vọng tưởng tạp niệm. Từ sớm đến tối, thân tâm thanh tịnh. Sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần, tu hành chính là học tập. Học điều gì? Học không khởi tâm, không động niệm. Đây là đối với bên trong. Còn đối với bên ngoài, không phân biệt, không chấp trước, thì có thể phù hợp với cái đại minh. Phá ám của Phật Bồ Tát, Phật Bồ Tát ở đâu vậy? Ở trong kinh điển. Kinh điển đồng tu chuyên tu tịnh độ, căn khí căn tánh cũng giống như chúng ta vậy, không phải là lợi căn, là hạ căn. Bản thân mình phải thừa nhận hạ căn thì phải như thế nào, phải tìm ra phương pháp thỏa đáng nhất để bảo đảm cho cuộc đời này của chúng ta được thành công. Đó chính là pháp môn niệm Phật của Tịnh Độ Tông. Mục đích là cầu sanh tịnh độ. Một bộ kinh Vô Lượng Thọ, một câu Phật hiệu, bất kỳ lúc nào, bất kỳ ở đâu, trong tâm đều có nó. Đây là người thượng thượng căn. Người này không phải là phàm phu. Vì sao vậy? Vì người đó quyết định sẽ được giảng sanh đến cực lạc thế giới, thân cận A-di-đà Phật. Ở ngay trong đời này thật là hiếm có, khó gặp. Người như vậy là người mà chúng ta chân thật tôn kính. Nhưng mà không đủ duyên để được gặp nhiều. Chúng ta từ sớm đến tối thường gặp được là mặt trái thì nhiều, mà mặt chính thì ít. Sự việc này cần phải hồi quang phản chiếu. Vì sao mà cái duyên của ta ác duyên thì nhiều, thiện duyên thì ít? Đời đời kiếp kiếp, trong quá khứ chúng ta tạm không bàn tới, trong đời này, tôi năm nay 92 tuổi rồi. Quá khứ 92 năm qua đã tu cái gì? Vậy thì liền hiểu minh bạch rồi. Chân thật phải đoạn ác tu thiện, sửa lỗi đổi mới, đem kinh điển làm cho rõ ràng, cho minh bạch, dùng trí huệ này để chiếu kiến. Sau khi chiếu kiến, chân thật buông xả, chân thật tu, chân thật làm. Được rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học tập đến đây thôi. A Di Đà Phật. Một sứ giả hòa bình, vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mạng, vì vãng thánh kế tuyệt học, vì vạn thế khai mở thái bình, toàn tâm toàn lực vì nhân dân phục vụ. Đó mới chính là một sứ giả. Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vòng tay cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước cực lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật.